chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, tên đại tá Henry Hen hy vọng từ Thanh Thủy để tìm ra đầu mối có thể giúp hắn lần ra được mạng lưới tình báo cộng sản. Sự sống sót của Thanh Thủy trong vụ cảnh Mỹ, việc viên thiếu úy lái xe 63 năm mất tích, việc một người con gái bắn chết viên cảnh sát trong trạm kiểm soát giữa ban ngày, khiến hắn không thể không nghĩ về sự liên quan giữa những sự kiện đó với Thanh Thủy. Nhưng những kế hoạch nhằm đánh bẫy dành cho Thanh Thủy đều bị thất bại. Thế nhưng kế hoạch tiêu diệt La Victoire mang ký hiệu 63 năm được chuẩn bị rất khẩn trương. Tên thiếu úy lái xe 63 năm hóa ra không phải tự tử hay bị Việt Cộng sát hại như kết luận của CIA. Hắn vẫn sống và được sống trong những ngày lành mạnh chưa từng có trong đời. Hắn đã bắt đầu nhận thấy tội ác của mình và khai ra nhiều thông tin có ích. Tên Henry Hen yêu cầu cho Thanh Thủy nghỉ việc, nhưng trước ngày đó yêu cầu cô phải tham gia buổi hỏi cung một Việt Cộng khác tại La Victoire. Sau phút bối rối, H5 cảm thấy bình tĩnh trở lại để đương đầu với một tai họa có thể xảy ra. Những diễn biến sau cùng của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện đêm nay với giọng đọc Thu Loan. H5 bước vào phòng hỏi cung. Nói cho đúng hơn, đó là một phòng tra tấn với đầy đủ khí cụ tinh xảo mang nhãn hiệu USA. Henry Hen đích thân tới đây. Hắn ngồi xoay lưng lại cửa sổ. Trước mặt hắn là tên giám đốc cơ quan mật vụ ngụy và hai cố vấn. Trên mặt sàn, một người đàn bà tóc rũ rượi, mặt sưng húp, tóc bết mồ hôi và máu, vừa tỉnh dậy sau một trận đòn chết ngất. Sao có thể đánh quá tay với một phụ nữ? Nên khoan dung và độ lượng. Lẽ phải sẽ làm người ta tỉnh ngộ và trở lại phía chính nghĩa quốc gia, các ông. Henry Hen nói với tên chỉ huy mật vụ ngụy. Nể lời đại tá cố vấn, cho mày thời gian suy nghĩ. Hãy khai đúng sự thật. Người đàn bà bị bắt, quắc đôi mắt sắc như sao, ngồi tựa lưng vào thành ghế, nói giọng lạc hẳn đi. Tôi không cần sự khoan dung của các ông. Các ông tàn nhẫn hơn cả thú rừng. H5 bắt gặp đôi mắt đó, suýt buột miệng kêu lên. Cô ghìm lại được, bình tĩnh ngồi xuống ghế trước mặt tên mật vụ. Cô biết người đàn bà này, cô Thanh Thủy? Tên mật vụ hỏi. Thiệt khó nhận ra bà ta nữa. Thanh Thủy ngó kỹ người đàn bà, gật đầu trả lời. Bà bán hàng giải khát, vẫn nhận hàng và chia lời cho tôi. Sao bà ta lại bị bắt, thưa ông? Việt Cộng, cô không biết sao? Trời ơi, tôi làm sao biết được. Bà ta mà là một Việt Cộng. Các ông vẫn bảo Việt Cộng ăn lông ở lỗ như thú rừng. Đằng này bà ta chài chuốt, mắt hiền như mắt một bà mẹ. Hơn nữa, bà ta là vợ một đại úy trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ngã xuống trên trường danh dự vì chánh nghĩa quốc gia. Bà ta khắc sâu tận xương mối thù không đội trời chung với Cộng sản. Nhầm lẫn và ngây thơ quá sức đó, cô Thanh Thủy ạ. Thiếu gì chồng phụng sự quốc gia, vợ vẫn làm tay sai cho Cộng sản. Bà ta mang truyền đơn Việt Cộng. Tên mật vụ dằn từng tiếng. Truyền đơn Việt Cộng, cô nghe rõ chưa? Hãy khuyên bà ta, khai đúng sự thật thì sống, không khai thì toi mạng. Hỏi nó nhận truyền đơn của ai? Phải kiên nhẫn chứ, ông giám đốc. Henry Hen nói tiếp với tên chỉ huy mật vụ ngụy. Tôi cho rằng đối với một người phụ nữ như vậy, đối xử tử tế và lời lẽ ôn hòa còn tốt hơn sự tra tấn. H5 cố nén giận. Một con quỷ ác mà lại nói điều Bồ Tát. Chính hắn, thằng đại tá đại gian đại ác Henry Hen kia đã đạo diễn và tổ chức mọi kiểu tra tấn man dợ nhất. Lại nói phải đối xử tử tế với người rơi vào nanh vuốt nó. Đôi mắt cú vọ của nó đang đảo đi đảo lại trên mặt hai người đàn bà, mà có thể trong chốc lát, theo lệnh nó, bọn đao phủ đem lột ra hoặc rút từng miếng thịt. Một tên cố vấn Mỹ khác ngồi cạnh thằng mật vụ, hất cái cổ dài nêu về phía Thanh Thủy, chỉ chai nước ngọt bảo. Cô mời bà ta uống nước đi, chúng ta muốn đối xử với nhau như những chiến hữu, chẳng nên quên chồng bà ta. Quay sang Hên, hắn nói tiếp: Đại tá và các ngài cho phép hai người đàn bà nói chuyện với nhau một lát. Họ là những người bà con của nhau. Tôi hy vọng cô Thanh Thủy sẽ khuyên nhủ được bà ta. Tội gì hủy hoại đời mình khi cánh cửa giàu sang vẫn mở ra trước chân mình. Henry Hên gật đầu. Cả bọn kéo sang phòng bên. Thanh Thủy rót nước bưng lại gần người đàn bà. Hai cặp mắt gặp nhau, hai cái nhìn đầy kín đáo, ý nghĩa trìu mến, thiết tha, đau khổ và thông minh. Thím Ba, Thanh Thủy nói khá to cho chúng nghe thấy. Thiệt tôi không ngờ nông nỗi này. Sao thím lại dại dột mang truyền đơn cho Việt Cộng? Tôi cứ tưởng thím không bao giờ quên được người chồng đã bị chúng giết hại và sẽ suốt đời căm thù chúng. Thím nghĩ lại đi, khai đúng sự thật, tôi sẽ xin tha cho thím. Còn đĩ, người đàn bà hét lớn, giật cốc nước, hắt vào giữa mặt Thanh Thủy, ném chiếc cốc vỡ tan trên sàn. Đừng chạm vào người tao. Bọn đao phủ đổ xô sang. Trung tá Wesley dìu Thanh Thủy lại ghế, cố tìm lời an ủi. Cô ôm mặt khóc nức nở, tóc ướt sũng nước. Hơn 6 giờ 30 phút sáng, Thanh Thủy qua một đêm trắng trong khách sạn, thao thức và đau đớn, nước mắt trào ướt gối. Đôi mắt, chao ôi, đôi mắt ấy, đôi mắt người đàn bà đầy vết thương trên mặt cứ hiện lên nhìn Thanh Thủy trong đêm. Đôi mắt dịu hiền như mắt mẹ, trong sáng và thông minh, chứa đựng biết bao tình thương nồng nhiệt, biết bao đau khổ và hoài bão. Đôi mắt ấy nói nhiều qua cái nhìn hiểu biết, chỉ muốn nhắn gì cho Phi Vân, muốn khuya hát năm một điều gì qua cái nhìn chỉ thoáng qua trong chốc lát. Chị bỗng giật cốc nước, tin chắc hát năm đã hiểu mình. Chị xỉ vả Thanh Thủy, đóng một vai kịch khéo vô cùng, để rồi sẵn sàng chịu đựng đòn tra tấn trả thù tàn khốc hơn. Bây giờ chắc chị nằm chết ngất trong xà lim hay đã tỉnh dậy, quằn quại chịu sự hành hạ của những vết thương trên khắp người. Nhưng đôi mắt chị vẫn mở to, nhìn thẳng vào quân thù. Chúng nó không thể nào dập tắt được nỗi căm hờn vẫn ánh lên rừng rực trong đôi mắt đó. Chúng nó cũng không thể tát cạn được tình thương yêu được khơi lên từ một mối tình đầu vẫn chứa đầy đôi mắt đó. Và niềm tin, đôi mắt đó giảng giải, cuộc chiến đấu này là tất thắng. Thanh Thủy lau hai hàng lệ long lanh trên má, cô trở dậy. Đôi mắt người đàn bà đó như khích lệ, như trách móc. Sao lại buồn, dũng cảm lên chứ. Kẻ thù hung ác sắp bị tiêu diệt rồi, chỉ cần gần một tiếng nữa thôi. Thanh Thủy ngó đồng hồ, 7 giờ kém 10 phút. La Victoire hứng ánh mặt trời trên đỉnh chóp tầng thứ 7. Gió hiu hiu, mắt rười rượi, du giấc ngủ lũ giặc hãy còn say. Hát Năm muốn tự mắt mình nhìn thấy cái chết của thằng Hên, thằng trung tá, con thư ký và thằng cao cấp CIA nào mới tới. Nhưng Hát Năm lại lo mình chẳng được cái diễm phúc đó. Biết đâu mình lại bị hy sinh trước khi chúng nó phải đền tội hoặc cùng vùi xác với chúng. Hát Năm tính tìm một chỗ nào đó, có thể chỉ bị thương rồi được đưa tới một bệnh viện nào đấy, được nói với một người dân bình thường về con người mình, được nhắn tin về cơ sở. Sau đó, Hát Năm sẽ yên tâm từ giã cõi đời này, từ giã cuộc tình xuyên hứa hẹn đẹp như một giấc mơ. 7 giờ 20 phút, MP Mỹ, quân cảnh ngụy vòng trong vòng ngoài gác khách sạn, nói theo cách của thằng trung tá Wesley, không có cái gót chân của Asin trong cái pháo đài này của hắn. Cặp môi mọng đỏ của Hát Năm như khẽ nhếch một nụ cười. Wesley biết đâu chính cái gót chân đó của Asin đang nhích dần về phía hắn. Xe thực phẩm 635 lên Thủ Đức chắc đã trên đường về. 10 phút nữa, kết liễu La Victoire, 10 phút cuối cùng của nó và cũng là 10 phút cuối cùng của đời mình. Hát Năm suy nghĩ về những cái chết đã ăn sâu vào ký ức. Cái chết của má, của ba, của Kiều Hoa và đến lượt của chính mình. Trước mắt cô hiện lên đôi cánh tay cứng lạnh của má bíu chặt lấy con như muốn níu lấy cuộc đời. Đôi cánh tay xoãi rộng của ba trong giây phút cuối cùng ôm lấy mảnh đất sinh ra mình. Hát Năm nghĩ đến tình yêu và hạnh phúc. Hạnh phúc đến gần mà vẫn còn là mơ ước. Cô bỗng cảm thấy mình đỏ mặt, đưa mắt nhìn xung quanh như sợ ai ngó thấy mình. Khi bước tới cổng mở của nấm mồ, người ta không thể hài lòng chỉ vì mới được có một điều tôi đã yêu. H5 muốn được hưởng một điều gì hơn thế nữa? Cô nghĩ đến hạnh phúc vợ chồng. Nó đến với cô trong cái rực sáng của miền Nam giải phóng. Hai đứa sẽ lại ngồi trên bờ sông Sài Gòn ôn lại chuyện cũ, nói đến tương lai của đứa con mà hai đứa cùng ao ước. H5 muốn ghi lại một vài chữ. Cô tự trách mình đã để cho những tình cảm yếu đuối xô đẩy mình trong khi phải đứng thẳng người đón lấy sự thử thách. Cô chọn một tấm bưu thiếp màu xanh xinh xắn trong sắc, viết vội như sợ lọt mất những cảm nghĩ sôi động của mình. Hoa hồng nhung cho đến khi tàn, cánh hoa rớt xuống gốc cây vẫn còn thơm phương phức. Cô hôn tấm bưu thiếp để trong túi áo trong, hy vọng nó sẽ đến tay người hiểu nó. Thanh Thủy ra khỏi phòng, đi về phía nhà giặt quần áo cho khách sạn. Nơi đây, Thanh Thủy nghĩ thầm, xa chỗ đặt bom, mình sẽ có thể chỉ bị thương khi bom nổ, hoặc có chết thì cũng không bị vùi chung với tòa nhà, cùng với bọn chúng. Thân thể mình có thể còn dễ nhận ra. 7 giờ 30 phút, theo kế hoạch đã định, giờ này phải nổ súng, muộn lắm là 7 giờ 40 phút. Thanh Thủy ngóng ngóng tiếng còi quen thuộc của xe 635. Nó sẽ là tiếng kèn báo hiệu của thần chết, là hiệu lệnh quyết định cuộc tiến công. Thanh Thủy thừa đủ thời giờ nép mình vào một góc nhà hoặc ngồi thụp dưới chiếc ghế đá. Trên hành lang, một vài tên giặc dậy sớm, dương mắt thao láo ngó Thanh Thủy. Để tránh sự ngờ vực của chúng, Thủy bắt chuyện tên đội Mỹ coi nhà giặt. Được gần người đẹp, hắn ba hoa đủ chuyện trên trời dưới biển. Cô biết không, tôi đã từng giặt quân phục cho mấy đời nhà đô đốc McCain. Thằng con trai nối nghiệp mới kiêu hãnh làm sao. Hắn vừa đeo lon thiếu tá đã tự coi mình là đô đốc. Mỗi lần đi ném bom Bắc Việt về, mặt tái xanh tái xám mà vẫn vinh váo. Giặt bộ quần áo đô đốc này cho tao. Vừa kể, viên đội Mỹ vừa cười lên hành hịch. Thanh Thủy cười đáp lại với thằng Mỹ vui tính. Ngộ nhỡ bị bắn rơi ở Bắc Việt thì còn làm đô đốc nữa không? Viên đội Mỹ cười phá lên rất khoái trá. Ấy, tôi cũng định hỏi anh ta thế đấy. Có tiếng còi xe 635 vọng vào. Thanh Thủy giật mình, đưa mắt nhìn quanh. Mình là người duy nhất và cuối cùng được thấy ngôi nhà cao tầng này trước giờ nó bị tử thương. Thanh Thủy nghĩ vậy mà lòng cũng bâng khuâng. Một mảnh bê tông nào sẽ kết liễu đời mình? Đầm mũi hếch, theo thường lệ từ câu lạc bộ bước ra. Thanh Thủy lẩm bẩm. Nó dẫn thân vô cửa tử. Cô nín thở chờ tiếng nổ. Phi Vân lái xe chạy từ từ qua ngôi nhà lầu mà anh đã ở như một thương gia. Ngôi lầu này đã thay chủ vài hôm sau khi bà hàng nước Sinh Tố bị bắt. Phi Vân ngùi ngùi nhìn một khoảng trống trên vỉa hè đang nhòa dần dấu vết một quầy hàng giải khát. Cái quá khứ đau buồn như ngoi lên từ đống tro tàn, giật anh trở lại với những tình cảm ban đầu. Anh nghĩ đến người đàn bà mà trái tim anh đã khắc sâu hình ảnh từ lúc tuổi đời hai đứa mới biết yêu. Hơn 15 năm trôi qua, người đàn bà đó nay đã ngoài 34 tuổi vẫn hiện lên trước mắt anh như một thiếu nữ có khuôn mặt tròn, mái tóc mượt, đôi mắt to nhìn thẳng, hồn nhiên và cởi mở, lúc nào cũng sẵn sàng cất tiếng cười giòn khanh khách. Ấy thế mà bây giờ lại là một phụ nữ, chẳng còn cái bóng dáng của tuổi trẻ vô tư. Đôi mắt đùa nghịch yêu đời này lại chứa đựng niềm u uất có chiều sâu thăm thẳm. Phi Vân sinh ra trên đất Hà Đông nổi tiếng dệt lụa, thêu sen. Làng anh mang cái tên rất hiền lành, thôn Hỏa Lương, có những cánh đồng lúa chạy ven số 1, những đồng khoai tây, những bãi mía dẫn tới sông Hồng. Ngôi nhà xanh lụp sụp, bố mẹ thừa hưởng của tổ tiên ở kề một bãi trúc lịch sử. Các cụ kể rằng nơi đây người anh hùng Nguyễn Huệ đã dừng ngựa, cho ngựa của quân sĩ nghỉ ngơi trước giờ quyết định trận đánh thần tốc vào Thăng Long, kinh đô hồi đó. Quê Phi Vân vừa thêu sen vừa làm ruộng. 18 tuổi, Vân đã ôm cái em, một thứ dụng cụ như cái khung để căng vải thêu sen, đưa mũi kim luồn theo mẫu những bông hoa thêu thành những tấm đăng ten để bán cho mụ bá. Mụ này thầu hàng sen của cả làng, cho vay lãi trước rồi thu hàng mang ra Hà Nội bán cho Tây. Có một cô gái cùng làm sen rất phục tài cậu bạn trai. Cậu ta thêu thoăn thoắt, giỏi nhất bọn trẻ làng. Hai đứa thân nhau từ hồi đó cho đến khi chúng biết ngượng với nhau. Cái đói bỗng dứt hai đứa và hai gia đình ra khỏi thôn Hòa. Họ tìm đến chỗ mộ phu Nam Kỳ và trở thành công nhân đồn điền vùng đất đỏ miền Đông. Bố mẹ cô gái nối tiếp nhau chết, xác vùi dưới gốc cây cao su. Bố Phi Vân cũng cùng chung một số phận. Tình yêu của cặp trai gái nghèo không vượt qua được hoàn cảnh. Họ chia tay nhau từ đấy và bặt tin nhau hàng chục năm dòng dã. Gia đình Phi Vân lếch thếch một đàn con rời vùng đất đỏ. Cô gái làng Gen mồ côi được nhận làm con nuôi một gia đình quan lại miền Trung nhờ được chút nhan sắc trời phú theo cái luật bù trừ của tạo hóa. Nhưng cuộc sống gửi giàu sang này lại là nguồn gốc cho cái đau khổ của đời cô. Cô gái bị ép lấy một sĩ quan mới tốt nghiệp trường võ bị Đà Lạt. Chẳng mấy chốc hắn leo lên cấp đại úy bằng thành tích tội ác của hắn và thủ thuật của cha hắn. Cô gái làng Sen vẫn yêu người con trai đồng hương, chẳng biết đã chịu chung số phận với cha hay đang phiêu bạt nơi nào. Cô tìm một con đường ngược lại con đường đi của thằng đại úy mà cô phải gọi là chồng nhưng chưa bao giờ yêu hắn. Tự nhiên cô cảm thấy cứ đi ngược như vậy thì sẽ gặp lại người con trai mà hình ảnh không khi nào thoát ra khỏi trái tim mình. Cô bắt liên lạc với cán bộ mặt trận. Thằng đại úy chết trong một cuộc hành quân. Người đàn bà quá về Sài Gòn. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Phi Vân. Bà đại úy trở thành bà chủ một quán giải khát, một hộp thư liên lạc của đội Phi Vân. Tình duyên chẳng phải bao giờ cũng là chiếc xe hoa theo sau ngọn đuốc rực cháy của những tình cảm ban đầu. Ngọn đuốc đó có khi nào tàn lụi trong lòng họ. Nhưng người đàn bà ấy tự cho mình có lỗi, tự tước của mình quyền được hưởng thụ, không nhận chấp cuộc đời mình vào cuộc đời anh. Chị cho rằng làm như thế chị sẽ không khuấy đục mối tình đầu trong sáng anh đã dành cho mình. Vì anh và những đồng chí của anh, chị sẵn sàng hy sinh tất cả. Cuộc sống thực như mới chỉ bắt đầu từ khi chị nhận công tác đoàn thể giao cho, một công việc bình thường nhưng đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối. Trên vầng trán vuông vắn của Phi Vân hằn sâu mấy nếp nhăn. Người phụ nữ thân thương đó lúc này đang quằn quại dưới những đòn tra tấn của kẻ thù. Anh có cảm giác như bản thân mình chịu sự hành hạ của những đòn man dợ ấy. Chưa bao giờ anh yêu người đàn bà đó đến thế. Cái dĩ vãng đáng buồn đang bùng lên thành ngọn lửa đốt cháy xém lòng anh. Người đàn bà giàu nghị lực và tình thương như vậy sẽ không bao giờ phản bội tổ quốc mình, không bao giờ dập tắt mối tình đẹp chỉ có thể có một lần. Phi Vân không ngờ mình có thể khóc. Vân trực tiếp chỉ huy trận đánh vào Oten Victoria. Anh như chút được gánh nặng trên vai khi bắt được liên lạc trở lại với H5. Theo kiến nghị của anh, cấp trên đã đồng ý cho lui lại cuộc tiến công. Đánh lúc này có thể diệt được những tên CIA quan trọng. Nhưng do địch bố phòng đến tận răng, đánh sẽ không thuận lợi và có thể có tổn thất. Nên đánh đúng lúc chúng sơ hở nhất, đánh khi chúng vừa kết thúc đợt báo động. H5 không hay biết tin này. Tiếng nổ đã không xảy ra như kế hoạch đã dự kiến ban đầu. Xe 635 chui vào nhà hầm. La Victoria còn nguyên vẹn. 6 giờ sau, Phi Vân nhận được tin mừng. Thầm cảm ơn ngài đại tá Henry Hinn đã có sáng kiến cho cô Thanh Thủy xinh đẹp thôi việc. Chúng gỡ dây kẽm gai và các chướng ngại quanh khu khách sạn cho đi lại bình thường. 22 giờ sau đó, khi buổi sớm tinh mơ mới bắt đầu, như thường lệ, xe 635 rời La Victoria. Tại biệt thự bà Điền Chủ Bạc Liêu số 6 đường N, chiếc xe du lịch Simca 4 chỗ ngồi do anh tài bành trai có khuôn mặt và đôi mắt Ai Cập lái cũng lên đường sớm hơn xe 635 khoảng 10 phút. Dạo này làm ăn phát đạt, bà Điền Chủ mới sắm thêm chiếc xe du lịch đó để cùng tiểu thơ thỉnh thoảng đi hóng mát ở Vũng Tàu. Thường 8 giờ Mỹ Liên mới ngủ dậy và người ta được nghe tiếng dương cầm của cô vào gần bữa cơm trưa. Số phận La Victoria đến ngày giờ được định đoạt. Các tổ hành động đã sẵn sàng ở các khu vực tập kết. 7 giờ 40 phút, trận tiến công quyết định sẽ nổ ra. Phải tiêu diệt hết chúng nó, phải trừ sạch lũ chúng nó ra khỏi xã hội loài người. Phải đốt cháy hết những hang ổ, giết đàn bà con trẻ. Vì độc lập tự do, vì đạo lý làm người, vì hạnh phúc gia đình, vì những cuộc tình duyên trọn vẹn. Chưa bao giờ Phi Vân cảm thấy ham muốn sôi động đến như vậy. anh muốn truyền nỗi lòng và ước vọng đó cho tất cả những chiến sĩ xuất trận hôm nay, những người anh em, những người đồng chí thân thiết đặt dưới quyền mình phụ trách. Khách sạn La Victoire còn im lìm trong giấc ngủ say buổi sớm. MP Mỹ đổi gác, súng tự động kẹp vào nách. Chỉ có người Việt Nam ở gần khu vực là dậy sớm. Họ chuẩn bị mọi thứ hàng có thể bán được cho cảnh sát, lính thủy đánh bộ ngụy và lính Mỹ. Hai thanh niên Cộng Hòa đi hai xe Honda vào một hiệu ăn Việt Nam ở đầu đường, nhìn chếch sang khách sạn. Khẩu súng giấu kín trong bụng họ. Xe 635 đến Thủ Đức đúng giờ như mọi ngày, nhưng phải chờ hàng nên quay lại hơi muộn hơn thường lệ 10 phút. Viên thiếu úy càu nhàu, chửi người giao hàng và bọn lính xếp hàng. Hắn cho xe chạy với tốc độ nhanh hơn. Lúc này trong một ngõ hẻm phía trên cầu Băng Ki, một xe thực phẩm khác cùng một loại, một màu sơn, một biển số 635 và cũng do một thiếu úy giống viên thiếu úy nọ như hai giọt nước, lái chạy ra đường Gia Định, Sài Gòn. Xe 635 từ Thủ Đức chạy về muốn vượt một chiếc Simca chạy trước. Anh chàng đeo kính đen có khuôn mặt na ná người Ai Cập lái xe này, không muốn cho 635 chạy nhanh hơn và ghim nó chạy sau mình. Còn cách đầu cầu khoảng vài cây số, Simca bỗng bứt lên, 635 đuổi theo. Qua cầu Băng Ki, 635 bỗng gặp một đám đông quây xung quanh chiếc xe tải, đụng phải chiếc xe lam đỗ bên đường. Thiệt hại không đáng kể, nhưng cuộc cãi lộn khá quyết liệt, thu hút đám người đi qua xuống vào xem. 635 dừng lại, viên thiệu úy ngoái đầu ra coi. Hắn châm thuốc lá hút, nhổ toẹt một bãi xuống mặt đường. 10 phút sau, 635 ngoắt chệch sang phía trái lao lên. Xe mới chạy một quãng, hắn cảm thấy mất thăng bằng. Hắn văng tục một câu, dừng xe bước xuống. Một bánh xe phải xì gần hết hơi. Hắn không kịp nghĩ đến một hành động phá hoại. Hắn nghĩ một thằng nhỏ tinh nghịch nào trong đám đông đã lấy dùi chọc thủng lốp. Hắn ra hiệu cho chiếc xe nhà binh sau vừa tới, hô bọn lính giúp hắn thay bánh xe mới. Simca mở hết tốc độ, bắt kịp chiếc xe 635 thứ hai từ ngõ hẻm chạy ra lúc nãy, đã sắp qua cầu Bình Lợi. TK1, anh lái xe Simca nhìn đồng hồ. Hai xe chạy cách nhau chừng 50 mét. Trạm kiểm soát ngụy bên cầu ghi số xe qua lại, nhận ra chiếc xe thực phẩm quen thuộc. Tên đội cảnh sát giơ cao tay chào thân thiện viên thiếu úy lái xe, không nhận ra được nụ cười là lạ đáp lại của anh ta. 7 giờ 35 phút, mới có vài ba tên giặc lái ngủ dậy trong Hotel La Victoire. À, thư ký mũi hếch, theo thường lệ, đi bách bộ ngoài sân, chờ xe 635 trở về. Hai thanh niên mặc đồng phục, thanh niên Cộng Hòa từ tiệm ăn bước ra. Họ đưa mắt kín đáo nhìn về phía ngã tư. Họ cũng chờ xe 635. 7 giờ 40 phút, tiếng còi xe quen thuộc vang lại. Hai xe Honda rủ máy. Từ xa, 635 giảm tốc độ, két phanh dừng trước cổng trong khách sạn. MP Mỹ mở cửa. Vừa đứng né sang thì Simca vụt tới. TK2 ngồi ghế sau xả súng, tên lính Mỹ vật xuống như một cây chuối đổ. Lúc này, 635 đã chạy tuột vào hầm chứa xe đặt dưới tòa nhà. Nhanh như một con sóc, viên thiếu úy lái xe Điểm Hòa giật nụ xòe trái bom đặc biệt chứa hàng trăm cân thuốc nổ, mở cửa xe, chạy chờ ra cổng khách sạn, nhảy lên sau hai chiếc Honda vừa xịt tới. Xe máy chạy chưa đầy 50 mét thì một tiếng nổ long trời làm vỡ tung cửa kính các nhà lân cận. Tòa khách sạn cao 7 tầng bị hất lên và bục ra trong đám bụi dày đặc và tiếng kêu khủng khiếp. Honda phóng một đoạn vài trăm mét, đuổi kịp Simca đang chạy từ từ trên đường phố. Chiến sĩ thiếu úy giả đánh bom chuyển sang ngồi sau TK1. Simca lao đi như một cơn lốc, chiếc Honda cũng biến vào một ngõ hẹp. Simca chạy chưa quá 2 cây số thì đến một ngã tư rẽ sang đường Sài Gòn Gia Định. TK2 phát hiện một xe cảnh sát phía sau. TK1 mở hết tốc độ, xe cảnh sát giáng sức phóng theo. Khoảng cách mỗi lúc một gần, người chiến sĩ giải phóng mặc giả viên thiếu úy 635 rút sẵn kíp lựu đạn, nhìn lại sau cảnh giới. TK2 kẹp khẩu AR-15 vào nách, ngồi thụp xuống sát cánh cửa, sẵn sàng bắn trả lại. Simca ngoắt tay lái sang một góc đường có con ngõ thông ra lộ lớn. Xe cảnh sát dồ tới, một loạt đạn của tự vệ thành nấp trong ngôi nhà bắn ra. Xe cảnh sát khựng lại. Một lốp sau vỡ tan, ba cảnh sát vũ trang ngồi trong xe gục trên nệm ghế. Simca tiếp tục lao đi. Được trên một cây số, Simca lại gặp một xe cảnh sát thứ hai từ đường nhánh nhô ra chặn đầu. Bằng một động tác tài tình và khéo léo, TK1 vụt lên hè sau chiếc xe đó, rồi quặt xuống đường, phóng vụt đi. Xe cảnh sát bị bất ngờ, vội ngoắt tay lái đuổi theo. Đường không đông lắm, nhiều xe chạy trước chưa kịp né sang bên, hai chiếc xe vụt qua sát sàn sạt. Những người ngồi trong xe hốt hoảng nhìn theo, bàn tán mỗi người một phách. Viên đại úy chỉ huy tốp cảnh sát vũ trang quyết bắt sống hoặc ít nhất cũng diệt chiếc Simca. Hắn biết thời gian không ủng hộ hắn. Để chậm mấy chục phút, Simca sẽ thoát vào vùng du kích và đến lượt nó chứ không phải Simca bị bắt sống hoặc tiêu diệt. Chuẩn bị chiến đấu, chúng nhằm bắn xe chúng ta. TK2 kêu lên trên xe trước. Thả lưu đạn xuống. TK1 vòng tay qua vô lăng, tay vẫy người đi đường tránh ra xa. Xe cảnh sát lao vun vút, xả một loạt tiểu liên chéo chặn đầu, ép Simca sang một phía. Simca bỗng dưng mất phương hướng điều khiển, như đang muốn lao thẳng xuống cánh đồng nước ven đường. TK2 hoảng hốt quay đầu lại. Tay TK1 vẫn bám chắc vào vô lăng, nhưng không làm chủ được theo ý của anh nữa. Đầu anh ngả dần sang một bên, mảng áo trên lưng đẫm máu. TK2 vội chụp lấy tay lái, TK1 ngã vật sang ghế phải. Tình huống phức tạp thêm, xe cảnh sát giáng sức lao lên chặn đầu. Thả lưu đạn, TK2 nói như thét lên với người chiến sĩ mặc giả thiếu ý ngụy. Anh chiến sĩ đưa mắt đo khoảng cách cũng chính xác như khi đặt thuốc nổ vào vị trí trong khách sạn, buông trái lựu đạn xuống mặt đường. Một tiếng nổ long trời ngay trước mũi xe cảnh sát. Mảnh lựu đạn văng vỡ mặt kính, cắm trúng thái dương tên lái xe. Xe cảnh sát khựng lại đột ngột, bánh xe trước xoay ngang mặt đường. Lợi dụng cơ hội tốt, anh chiến sĩ vơ vội khẩu AR-15 của TK2, nhoài hẳn mình ra, bắn một loạt đạn vào sườn xe cảnh sát. Một lốp xe vỡ tung, lũ cảnh sát kêu thất thanh, ngã đè lên nhau. Viên đại úy chỉ huy bị thương nhẹ hơn, nhoài xuống đường bắn trả lại. Đạn bay sạt cánh cửa sau Simca. TK2 biết địch không còn khả năng rượt theo, cho xe chạy thêm hơn một cây số. Anh giảm tốc độ, ra hiệu cho anh chiến sĩ leo lên ghế phía trước, đỡ TK1. Viên đạn cắm khá sâu dưới vai trái, máu ra nhiều. TK1 ngất xỉu trong tay anh chiến sĩ. Simca lao hết tốc độ, chậm một phút lúc này sẽ nguy hiểm đến tính mạng TK1. Đạn pháo từ các vị trí địch vùng ven Sài Gòn rót liên hồi vào các làng mạc dọc quốc lộ. Chúng bắn vớt theo một kẻ thù mà chúng không tài nào săn đuổi. Một kẻ thù làm sôi máu những cái đầu cứ ngỡ mình là chúa tể. Củ Chi, mảnh đất kiên cường và dũng cảm hiện ra trước mặt. Những rặng dừa trụi lá vì bom napalm vừa nhú những mầm non. Những vạt ruộng thơm thơm hương lúa nếp bên những hố bom nham nhở. Những vườn xoài, những rặng cao su còn vương những mảnh thép trên những nhánh cây táp lá. Tất cả như đổ xô lại đón chiếc xe từ tiền tuyến trở về. Thấp thoáng dưới lùm cây mới trồng làm lá ngụy trang, bóng dáng những người con gái Củ Chi mềm mại mà bất khuất, tay súng thay nhau trên 10 năm nay không nghỉ. Nắng vàng tươi soi sói, nắng lượn qua vòm lá xanh như rắc những bông hoa vàng óng trên chiếc xe bám đầy bụi xây xước vết đạn. Khác nào chiếc áo giáp người anh hùng sau chiến trận. Henry Hên thoát chết, hắn quỳ gối trước tượng thánh. Một cái may ngẫu nhiên được hắn gán cho sự che chở của Chúa. Hắn nhận được tin không lành khi hắn đang dự định một chuyến công du ra soát vĩ tuyến 17. Hắn vội tức tốc bay trở về, đứng lặng đi trước tòa khách sạn La Victoria đổ nát. Cái gót chân Asin, chỗ sơ hở duy nhất, nói theo cách nói của trung tá Wesley. Không ngờ lại là các nhà hầm để xe kín đáo mà xe 635 như mũi tên độc của Paris cắm vào. Hắn muốn uống máu, ăn gan, băm vằm, xé nhỏ, nhai ngấu nghiến xe đánh bom khách sạn. Hắn quát mắng lũ sĩ quan tùy tùng, chửi thằng giám đốc cảnh sát đô thành, coi bọn chúng không giá trị bằng con chó săn của hắn. Hàng trăm giặc lái và nhân viên kỹ thuật sưng sỏ mà chiến công được ghi lại bằng những trận bom ồ ạt ném xuống cầu đường làng mạc thành thị miền Bắc nay chỉ còn là những xác chết, những kẻ tàn phế. Henry Hên ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng an ninh Sài Gòn lùng bắt bất cứ kẻ tình nghi nào và rượt theo dấu vết bọn khủng bố. Cái đầu nhọn hoắt của hắn căng ra vì những ý nghĩ ngông cuồng tàn bạo nhất. Hắn tưởng phát điên lên khi được tin chiếc Simca đáng muôn vạn ngàn lần nguyền rủa đã chạy thoát ra vùng giải phóng Củ Chi. Bom! Hắn gọi không quân, dội bom xuống trả đũa Củ Chi. Truy sổ mua xe hơi, tìm người chủ chiếc xe giả và xe Simca. Hắn ra lệnh cho cảnh sát đô thành. Việc truy sổ này không khó khăn. Chỉ nửa giờ sau, Hên nhận được tin báo cáo đích danh người đã mua hai chiếc xe đó là Nguyễn Thị Tài, điền chủ Bạc Liêu ở nhà số 6 đường N. Lập tức, Hên tổ chức và chỉ huy cuộc bổ vây ngôi nhà đó. Hắn hiểu rõ hơn ai hết sự cần thiết phải tranh thủ từng giây, không cho mẹ con mụ điền chủ kia chạy thoát. Hắn tiếc đến tức thở, thầm chửi rủa mình đã không phát hiện nổi ngôi nhà bí mật đó, đã bỏ qua sự nghi ngờ của thằng chỉ điểm ở ngôi nhà số 4N. Cảnh sát Sài Gòn do một trung tá chỉ huy có chó săn và cố vấn Mỹ đi kèm, bí mật bao vây ngôi biệt thự số 6 đường N. Theo lệnh đại tá Hên và giám đốc cảnh sát đô thành, chúng không được để lọt bất cứ một người nào trong biệt thự đó, bắt sống hoặc bắn bị thương những kẻ chống cự hoặc chạy trốn. Lúc này khoảng gần trưa, mẹ con bà Điền Chủ có lẽ vừa ăn xong bữa cơm sáng. Gió nhẹ nhẹ rung rung tấm rèm cửa viền đăng ten trắng muốt trên căn lầu phòng ngủ của Mỹ Liên. Tiếng ca nhạc vọng xuống từ một chiếc đài thu thanh. Tòa biệt thự nho nhỏ thoang thoảng mùi hoa hồng trồng trên khu vườn sát phòng khách. Hình như nó không biết đến bước chân bọc nhung của thần chết đang lết về phía nó. Cảnh sát ngụy vượt hàng rào tản ra quanh những bức tường giáp nhà số 4 và số 2, súng chĩa về phía các cửa sổ. Một tốp do trung tá ngụy và hai cố vấn Mỹ chỉ huy xông thẳng qua cổng chính, chia thành hai nhóm, một nhóm lên gác và một nhóm dưới nhà. Cửa phòng Mỹ Liên và bà Điền Chủ đóng kín. Chúng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Chúng gõ lần thứ hai, vẫn im phăng phắc, chỉ có tiếng nhạc đài thu thanh vọng xa. Trung tá ngụy ra lệnh cho một cảnh sát phá cửa. Tên này vừa co chân đạp, cánh cửa đã bật tung. Chúng ào vào, nòng súng chĩa vào chiếc giường buông màn trước mặt. Giường trải nệm trắng đã nhầu, gối lệch sang một bên, nhưng không có người. Đài thu thanh vẫn hát. Chúng trao đổi với nhau, tin chắc có người vừa trên giường này nhảy xuống. Đôi dép xinh xắn không kịp đi, tung mỗi nơi một chiếc. Chúng sụp cả góc phòng, hất tung bàn ghế, mở các cánh tủ, leo ra hàng hiên, trèo lên mái nhà, cũng không có ai. Chúng chạy xuống cầu thang gác, cùng nhóm dưới nhà lục soát mọi ngóc ngách. Giày đinh chúng xéo nát mấy khóm hồng đang ra hoa mơn mởn. Chúng chui vào nhà kho trong bếp, leo lên cả ống khói, vẫn không có một ai. Viên trung tá ngụy cùng hai cố vấn Mỹ xông vào phòng khách. Căn phòng quét vôi màu xanh dịu, cửa sổ mở ra một mảnh vườn. Nơi đây, cô con gái bà Điền Chủ thường tiếp khách và chơi tân nhạc. Trên chiếc bàn rộng giữa phòng, một lọ hoa men xanh cắm những bông lay ơn trắng hãy còn tươi. Riêng chiếc đàn dương cầm không còn ở một góc phòng nữa, chỉ có tập bản nhạc trên chiếc tủ con. Một cố vấn Mỹ cầm một bản lên coi, dòng sông đa nếp xanh của Johann Strauss với chữ ký của Mỹ Liên. Đó là bản nhạc ưa thích mà con gái bà Điền Chủ vẫn tập hàng ngày. Căn phòng lạnh ngắt, vắng lặng. Cho dù chúng có lộn ngược cả tòa nhà này, chúng cũng không tìm ra má con bà Điền Chủ. Chúng cũng không thể thực hiện được những ý định trả thù tàn bạo nhất đang nung chảy trong cái đầu đầy ắp cuồng vọng của Henry Hên. Mỹ Liên đã sống yên ổn ở một vùng hậu cứ. Suốt mấy ngày nay, cô không chịu rời trạm xá dã chiến. Tại đây, cô được chứng kiến một cuộc chiến đấu ác liệt khác mà kết quả của nó sẽ đem về cho người bạn gái thân thương nhất như đem về cho chính mình sự đau khổ hoặc hạnh phúc. Tất cả mọi bàn tay đồng chí cùng hết lòng kéo TK1 ra khỏi cái chết đã kề gối bên anh. Hy vọng cứu sống anh mới chỉ được nói tới sau cuộc giải phẫu phức tạp kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Mỹ Liên ngóng đợi H5, nhưng cô lại không muốn cho bạn phải chịu đựng cuộc thử thách vô cùng căng thẳng mà cô đang phải trải qua. Liên tỉnh nguyện thức trắng đêm bên giường TK1 cho đến khi anh tỉnh dậy. Cô lo lắng theo dõi từng cử chỉ và sắc mặt chị y tá mỗi lần chị tới coi mạch và cập nhiệt độ cho TK1. Lần đầu Mỹ Liên cảm thấy hoảng sợ trước sức mạnh của cái chết và sự tự kiềm chế mình bằng những khẩu lệnh của chính lòng mình. Không, không thể để nó cướp mất một con người đang là niềm an ủi duy nhất của một bà mẹ. Không thể để nó chia lìa hai kẻ đang yêu nhau thành hai linh hồn ở hai thế giới. Phải cứu bằng mọi giá những đứa con yêu của Tổ quốc. Không để ý gì hết đến mọi vật xung quanh. Mọi giác quan của Liên hầu như lúc này chỉ còn tập trung vào việc quan sát từng nét đổi thay trên khuôn mặt xanh xao của người nằm đó. Cô sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cứu anh, ngay cả việc cầu nguyện nếu như nó thật là một phương pháp thần thông. Cuộc đời của cô gắn vào cuộc đời của H5 như những đứa trẻ sinh đôi cùng được nuôi chung một dòng máu. Cô sẽ đau khổ biết chừng nào nếu má của anh và H5 đau khổ. Cô nghĩ với lòng biết ơn sâu nặng đến người bác sĩ trẻ tuổi vừa hoàn tất một ca mổ khó khăn đã nói với mình. Có hy vọng cứu sống được anh ấy. Đêm trong trạm xá, im ắng, cái im ắng của rừng khuya, cây xào xạc mỗi lần một đợt gió thoảng qua. Bỗng như có tiếng gọi thều thào qua hơi thở của cuộc sống trở lại dần trên cặp môi khô nhợt nhạt của TK1. Mỹ Liên áp tai vào bên anh. TK1 vẫn nằm im, thiêm thiếp. Phải chăng mới chỉ là tiếng vọng của một điều đang mong ước thốt lên từ tấm lòng người con gái? Mỹ Liên lắng nghe, khấp khởi, hơi thở của anh đều hơn theo nhịp đập của con tim đang trở lại cuộc hành trình không đứt đoạn của nó. Mỹ Liên ao ước, bây giờ có H5, anh sẽ sung sướng biết bao khi bừng tỉnh dậy sau một cơn mê dài gần cái chết, được thấy người đầu tiên ở bên mình là người mình thương nhất. Mỹ Liên thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành lán, đưa mắt qua vòng cửa, ngó mấy ngôi sao lấp lánh trên rặng cây. Sài Gòn chẳng có sao, ở đây mới có dịp ngắm những chòm sao. Đã hơn một giờ khuya, Liên bỗng dưng nhớ ngôi nhà với bao nhiêu kỷ niệm đã chứng kiến những chuyển biến quan trọng trong đời mình và từng chặng trưởng thành trên một mặt trận mà cô đã tham gia. Liên tiếc không biết những gì đang xảy ra trong ngôi nhà đó kể từ bữa ra đi rất vội vàng. Cô hình dung chúng nó xông tới, đập phá tất cả những đồ vật quen thuộc còn để lại. Chúng sụp các ngóc ngách hơn cả một đàn chó béc dê. Liên như nhìn thấy những đôi mắt đục ngầu vì thất bại của chúng và đôi môi xúc động của cô lại khẽ nhích một nụ cười khoan khoái. Tuy nhiên có những chuyện thật đã xảy ra mà cô không thể hình dung hết. Có lẽ vì nó vượt sức tưởng tượng của cô. Sau khi sụp khắp nơi trong ngôi nhà số 6 đường N, chúng tụ tập nhau ở phòng khách. Chúng giận sôi lên vì những kẻ chúng muốn moi gan đã biến mất, có lẽ chỉ sớm hơn chúng chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Căn phòng trang nhã nơi Mỹ Liên hàng ngày chơi dương cầm im phăng phắc. Không còn đâu bóng dáng nàng tiểu thơ yêu kiều và bà điền chủ lịch thiệp. Có chăng chỉ còn lại bức chân dung ông chủ đeo thẻ ngà, đội mũ cánh chuồn mà nhiều người cứ tưởng là ông chồng quá cố của bà chủ treo trang trọng trên tường cao. Ông ta như nghiêm nghị, như châm chọc, như chế giễu chúng nó. Thằng cố vấn Mỹ chĩa súng bắn giữa mặt ông ta. Mảnh kính văng ra, rơi lả tả. Tên trung tá Ngụy gạt lọ hoa xuống sàn, dí dưới chân nó những bông hoa lay ơn trắng và bàn nhạc của Johann Strauss. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt. Chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang tới đây là hết. Bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm mai, mời quý vị và các bạn cùng nghe tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.